Siêu nhiên chương 1: Tin vào Kinh Thánh. Bạn có thật sự tin vào những gì Kinh Thánh chép không? Đối với một số người, đây có vẻ là một câu hỏi kỳ lạ để hỏi về một quyển sách được Cơ Đốc nhân đọc gần như nhiều nhất. Nhưng tôi không nghĩ câu hỏi này kỳ lạ lắm đâu. Kinh Thánh có một số điều rất kỳ lạ trong đó, những điều rất khó tin, nhất là trong thế giới hiện nay. Tôi không nói đến những điều lớn lao như là Chúa Giê-xu có phải là Đức Chúa Trời đã xuống thế gian hay không, và có đúng là Ngài đã chịu chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết. Tôi thậm chí cũng không nghĩ đến những câu chuyện về phép lạ trong hành trình rời khỏi Ai Cập của dân Israel khi mà Đức Chúa Trời giải cứu họ bằng cách mở đường cho họ đi qua biển đỏ. Phần lớn Cơ Đốc nhân sẽ nói rằng họ tin những chuyện đó. Dù gì đi nữa, nếu bạn không tin Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu, hay không tin rằng Ngài làm được các phép lạ, thì điều gì có thể chứng tỏ rằng bạn là một Cơ Đốc nhân? Tôi đang nói về những việc siêu nhiên ít được biết đến mà đôi lúc bạn bắt gặp khi đọc Kinh Thánh, nhưng lại hiếm khi nghe nói ở nhà thờ. Đây là một ví dụ nè. Trong Các Vua Nhất chương 22, có một câu chuyện về vị vua gian ác của Israel là Ahab. Ông ta muốn liên quân với vua của Judah để chống lại quân địch tại một nơi gọi là Ramoth Galaad. Vua Judah muốn biết trước tương lai, ông muốn biết về chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ tiến quân. Vì vậy, cả hai vị vua hỏi ý kiến các tiên tri của vua Ahab, và tất cả đều nói rằng họ sẽ thắng. Nhưng tất cả các tiên tri này chỉ nói cho vua Ahab nghe những điều ông muốn nghe, và cả hai vị vua đều biết điều đó. Chính vì vậy, họ quyết định hỏi ý kiến một tiên tri khác của Đức Chúa Trời, đó chính là Miche. Ông nói lại không phải là một tin tốt lành dành cho Ahab. Kinh Thánh được ký thuật như thế này: "Vậy, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngai và toàn thể thiên binh đứng chầu bên phải và bên trái của Ngài. Đức Giê-hô-va phán hỏi: Ai sẽ dụ Ahab để nó tiến đánh Ramoth Galaad và ngã chết tại đó? Người trả lời cách này, kẻ trả lời cách khác. Bây giờ có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Tôi sẽ đi dụ ông ấy. Đức Giê-hô-va hỏi: Dụ cách nào? Thần ấy thưa: Tôi sẽ đi và làm một thần nói dối trong miệng những nhà tiên tri của ông ấy. Đức Giê-hô-va phán: Phải, ngươi sẽ dụ nó được. Hãy đi và làm như ngươi đã nói. Vậy bây giờ, kìa, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các nhà tiên tri của vua, vì Đức Giê-hô-va đã định giáng họa cho vua. Các Vua Nhất chương 22 từ câu 19 đến câu 23. Bạn có nắm được điều Kinh Thánh đòi hỏi bạn tin không? Rằng Đức Chúa Trời hợp lại với một nhóm các thần để quyết định điều gì xảy ra trên thế gian. Ồ, điều đó có thật không? Đây lại là một ví dụ khác nha. Trong Thư Tín của Giu-đe, còn các thiên sứ không giữ vị trí, từ bỏ chỗ riêng của mình, thì Ngài dùng xiềng để giữ họ trong chỗ tối tăm cho đến kỳ phán xét trong ngày trọng đại. Giu-đe chương 1 câu số 6. Chúa đã nhốt một số thiên sứ vào trong ngục tối dưới lòng đất. Ồ, thật không vậy? Có thật như vậy không? Chúa đã nhốt một số thiên sứ vào trong ngục tối dưới lòng đất à? Như tôi đã nói, trong Kinh Thánh có nhiều điều kỳ lạ, đặc biệt là về thế giới thuộc linh. vô hình. Tôi đã gặp nhiều cơ đốc nhân là những người không gặp rắc rối gì với những sự dạy dỗ ít gây tranh cãi hơn, ít nhất là trong vòng cơ đốc nhân. Đó là về siêu nhiên, như là Đức Chúa Giêsu là ai và Ngài đã làm những việc gì. Nhưng những đoạn kinh thánh như thế này có khuynh hướng làm cho họ cảm thấy rất không thoải mái. Vì vậy, họ bỏ qua các đoạn kinh thánh đó. Tôi đã từng thấy cận cảnh khuynh hướng này. Một lần nọ, nhà tôi và tôi đến thăm một hội thánh mà tại đó, ông mục sư đang giảng một loạt bài dựa trên Phi-e-rơ nhất. Vào buổi sáng mà ông ấy giảng đến Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 18 đến câu 22. Câu đầu tiên mà ông nói sau khi đứng vào bục giảng là chúng ta sẽ bỏ qua các câu này. Mấy câu này kỳ quá. Ủa? Là sao quý vị? Ý ông ấy muốn nói khi dùng từ kỳ là các câu kinh thánh đó chứa đựng những yếu tố siêu nhiên mà ông ấy cho rằng không phù hợp với lý luận của mình. Ví dụ như chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu chết về phần thể xác nhưng được sống về phần tâm linh. Bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù, là những kẻ thuở trước không vân phục Đức Chúa Trời khi Ngài nhẫn nhục chờ đợi trong thời Nô-ê, suốt thời gian chiếc tàu được đóng. Ở trong Phi-e-rơ nhất chương 3 từ câu 18 đến câu 22 á, các tâm linh bị tù đầy này là ai? Và các tâm linh bị tù đầy này bị nhốt ở đâu? Vị mục sư đó hoặc là không biết, hoặc là không thích câu trả lời. Chính vì vậy, ông ta chỉ đơn giản chọn bỏ qua những câu kinh thánh này. Là một học giả kinh thánh, tôi đã học được rằng những phân đoạn kinh thánh kỳ lạ và cả những phần thánh kinh ít được biết đến và ít được hiểu rõ khác nữa nha, thì đó là những phần kinh thánh thật ra rất 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 quan trọng. Xin nhắc lại nè. Những phần kinh thánh kỳ lạ thật ra rất quan trọng. Những phần kinh thánh kỳ lạ, cả những phần kinh thánh ít được biết đến và ít được hiểu rõ đó. Các phân đoạn này dạy dỗ những khái niệm cụ thể về Đức Chúa Trời, về thế giới vô hình và về đời sống của chính chúng ta. Bạn có tin rằng nếu chúng ta chú ý đến và hiểu được những đoạn này có ý nghĩa như thế nào, dù cho chúng ta có khó hiểu và đánh đố ra sao, thì điều đó sẽ thay đổi cách chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời, về nhau, về tại sao chúng ta có mặt ở đây, và về số phận cuối cùng của chúng ta. Trong bức thư thứ nhất mà sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô buồn bực vì cách các tín đồ ở đó đưa nhau ra tòa để dàn xếp các cuộc tranh cãi. Ông ta cảm thấy việc đó là lãng phí thời gian và năng lượng cảm xúc và cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến đức tin. Ông thốt lên trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu số 3. Tôi diễn giải tạm là như vậy nè. Anh em không biết rằng chúng ta sẽ xét xử thế gian sao? Anh em không biết chúng ta sẽ cai trị các thiên sứ sao? Ồ, Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu số 3. Xét xử thế gian, cai trị các thiên sứ à? Điều Phao-lô nói đến trong câu kinh thánh khó hiểu này vừa gây sửng sốt, vừa có thể biến đổi cuộc đời. Kinh thánh gắn kết những hoạt động của các tín hữu thể siêu nhiên với cuộc đời và với số phận của chúng ta. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ xét xử thế gian. Chúng ta sẽ cai trị các thiên sứ, giống như Phao-lô đã nói. Tôi sẽ nói nhiều hơn về sau này. Lý do mà Phao-lô có thể nói những điều mà ông đã nói với người Cô-rinh-tô và với chúng ta, đó là cả câu chuyện Kinh Thánh chính là về cách mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta thế nào, và Ngài ước ao chúng ta trở nên một phần của gia đình trên trời của Ngài ra sao. Không phải tình cờ mà Kinh Thánh dùng những từ ngữ được rút ra từ những mối quan hệ trong gia đình, như là ở cùng nhà hay là làm việc với nhau, để mô tả cách tổng thể về Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu, các hữu thể của thế giới vô hình và các tín đồ, bạn và tôi. Đức Chúa Trời muốn loài người trở nên một phần của gia đình Ngài và của quyền cai trị Ngài trên muôn vật. Tất cả chúng ta đều biết được khái niệm trong cụm từ ở đất như ở trời. Cụm từ này được lấy từ các ý tưởng và ngay cả câu chữ được tìm thấy trong bài cầu nguyện chung Matthew chương 6 câu số 10. Ngay từ buổi ban đầu, Đức Chúa Trời đã muốn gia đình trên đất của Ngài được sống với Ngài trong một thế giới toàn vẹn, cùng với gia đình Ngài đã có trong thế giới vô hình, các hữu thể trên trời. Câu chuyện đó là mục tiêu của Đức Chúa Trời. Sự chống nghịch lại mục tiêu đó bởi quyền lực tối tăm, sự thất bại của mục tiêu đó và thành công cuối cùng trong tương lai của mục tiêu đó là những điều quyển sách này nói đến. Cũng giống như đó là điều mà Kinh Thánh nói đến. Và chúng ta không thể hiểu rõ kịch tính của câu chuyện Kinh Thánh nếu không gộp tất cả các diễn viên vào, bao gồm cả các nhân vật siêu nhiên, là một phần của bản trường ca này, nhưng lại hay bị nhiều giáo viên dạy Kinh Thánh phớt lờ. Trong Kinh Thánh, các thành viên của hội đồng thánh của Đức Chúa Trời không phải là thứ yếu hay tầm thường hay không liên quan đến chuyện của chúng ta, chuyện của loài người á. Họ đóng một vai trò trung tâm, quý vị ạ. Nhưng độc giả Kinh Thánh hiện đại thường hay đọc lướt qua, chứ không nắm rõ những cách hấp dẫn mà thế giới siêu nhiên hiện diện trong hàng tá những phân đoạn Kinh Thánh quen thuộc nhất trong Kinh Thánh. Tôi đã mất hàng thập kỷ để nhìn thấy được điều mà bây giờ tôi mới có thể thấy trong Kinh Thánh, và tôi muốn chia sẻ với bạn kết quả những năm dài nghiên cứu của tôi. Nhưng chúng ta đừng quên câu hỏi mà tôi đã hỏi ngay từ lúc đầu. Bạn có thật sự tin vào những điều Kinh Thánh chép không? Đó là một điều rất thực tiễn, chứ không phải lý thuyết suông nha. Việc học những điều mà Kinh Thánh nói về thế giới vô hình và cách thế giới đó liên quan đến đời sống của bạn sẽ không ích gì nếu bạn không tin vào điều đó. Trong sách Các Vua Nhì chương 6 từ câu 8 cho đến câu 23, tiên tri Elise lại gặp rắc rối. Một vị vua đang giận dữ sai quân đến bao vây nhà của ông. Khi đầy tớ của ông hoảng sợ, Elise nói với cậu ấy, đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Trước khi người đầy tớ phản đối, Elise cầu nguyện, lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho đầy tớ của con để nó thấy được. Đức Chúa Trời đáp lời ngay lập tức. Đức Giê-hô-va mở mắt người đầy tớ, và anh ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Elise. Lời cầu nguyện của Elise cũng là lời cầu nguyện của tôi dành cho bạn. Xin Đức Chúa Trời mở mắt cho bạn nhìn thấy, để bạn sẽ không bao giờ có thể nghĩ về Kinh Thánh giống như trước nữa.